Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật.
Trước khi vào học bài mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Vì cái phần học trước khá là quan trọng, cho nên hôm nay mình đi qua cái phần kiểm tra lại bài cũ hơi kỹ một tí. Câu hỏi thứ nhất, nói một cách ngắn gọn, trình bày một cách ngắn gọn, tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gì? Một cách ngắn gọn, tông chỉ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gì? Thì chúng ta nói thẳng, tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là phản quan tự kỷ, trực ngộ bản tâm, hay là những vị nghiên cứu hiện nay, quý vị thường nói một cách vắn tắt là Phật tại tâm. Nếu mà nói như vậy á, thì quý vị sẽ nói rằng là đó là cái quan điểm của mình tự đặt ra. Thì chúng ta phải minh chứng cái cơ sở để khẳng định điều đó. Có hai vế. Vế thứ nhất là cái câu phản quan tự kỷ, nó khởi nguyên hay là khởi duyên từ cái sự tháo thức của Thái tử Trần Khâm, sau này là Sơ Tổ Đốc Lâm đó. Thao thức về cái gì? Về cái việc chính của một hành giả tu thiền, tức là tông chỉ của việc bổn phận là gì? Thì từ cái thao thức đó, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài mới khai thị cho Thái tử về việc bổn phận đó. Cho nên mới có cái câu là phản quan tự kỷ. Còn cái vế thứ hai á, là cái câu trực ngộ bản tâm. Thì đây là cái câu có ra từ cái tâm khát ngưỡng về tông chỉ của việc bổn phận Thái tử Trần Khâm. Rồi nhấn đó từ cái lời khai thị của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và hơn hết, chính yếu đó, thì đây là cái bản tâm chân thật mà Thái tử ngay đó ngộ nhập, nhận ra bản tâm của mình. Thì từ cái khát ngưỡng về cái tâm đó, rồi Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài khai thị, Thái tử có lối vào. Thì từ đó là cái nền tảng căn bản. Trên cơ sở đó, Sơ Tổ y vào đó để tu hành, chứng ngộ và sáng lập nên thiền phái. Thì qua tất cả các sự thật nó hiện bày đó, vừa nêu trên đó, cho chúng ta nhận ra được tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là phản quan tự kỷ. Có cái câu trực ngộ bản tâm để khẳng định cái tự kỷ này chính là cái bản tâm chân thật của mình, chứ không phải là tự kỷ tự ngã theo kiểu quan điểm mỗi người khác nhau. Nó chỉ có một, bởi vì ai trở về trong tâm đó thì đồng với chư Phật, đồng với tất cả những người đã chứng ngộ, và không có tâm nào khác. Nếu khác thì chưa được gọi là chân thật. Nó chỉ có một. Nó ở nơi mình, nó không bị vô thường biến hoại. Có ba tiêu chí đó, cho nên nó là chân thật. Từ đó chúng ta kết luận. Một là xác định sơ tổ. Sơ tổ Trúc Lâm là cái vị khai sáng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và Ngài Từ Trúc Thượng Sĩ là cái người dạy thiền cho buổi đầu lúc mà Thái Tử Trường Khâm, tức sau này sơ tổ, học đạo đó. Qua những cái ý cứ chúng ta vừa nghe, chúng ta khẳng định tông chỉ này được hình thành xác thực từ cái chỗ tháo thức cầu đạo của sơ tổ, cộng với cái lời khai thị của Ngài Từ Trúc Thượng Sĩ, và ngay đó là Ngài Trường Khâm sau này sơ tổ đó là có chỗ ngộ nhập. Nó là một sự hiện thực như vậy, chứ không phải từ một sự tổng hợp suy diễn hay là hư cấu, mà đây là một hiện thực của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử từ khi vị sơ tổ này bắt đầu học đạo. Cái nhân duyên đó, rồi Ngài ngộ nhập, ý đó tu hành, rồi chứng đạo, giáo hóa, lập nên thiền phái Yên Tử và giáo hóa, xuyên suốt như vậy. Và cái mạch nguồn này, cái nội trội này, cái thẳng tắc vào tâm này đúng với cái tông chỉ chung của thiền tông. Cho nên chúng ta nhìn ra, thấy ra đây là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Câu số 2, sơ tổ nói ở đời vui đạo, lục tổ dạy Phật Pháp tại thế gian. Vậy đạo chân thật hoặc Phật Pháp thực sự ở đâu? Thì đây là câu trả lời chỉ cần ngắn gọn thôi. Ở đời vui đạo, như vậy đạo ở đâu? Trả lời thẳng vào vấn đề, đạo ở đâu? Đã sẵn ràng ngời ngay trước mắt mỗi người. Mà lý do sơ tổ nói ở đời vui đạo là do vì chúng ta đang sống trong trần đời. Nếu mà chúng ta ở chùa thì nó ở chùa vui đạo, tức là mình ở đâu thì đạo hiện tiền, bởi vì nó nằm nơi mình chứ không phải nằm ở cảnh. Câu hỏi số 3, nhân gian nói thứ nhất là tu tại nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, như vậy tu ở đâu mới tốt? Khi nghe câu hỏi nhân gian nói là cái việc truyền miệng, truyền thuyết theo cái quan điểm chung của số đông ở trong trần đời, thì nói rằng là thứ nhất là tu tại nhà, thứ hai tại chợ, thứ ba mới tại chùa. Như vậy chúng ta sẽ tu ở đâu? Thì đầu tiên mình sẽ có được hai cái lựa chọn. Một là lựa chọn theo nhân gian, hai là học theo chân lý của Phật Tổ đã chỉ dạy. Thì thôi, mình xuất gia rồi, bỏ hết trần gian rồi, cho nên xin được theo chân Phật Tổ, học theo chân lý của Phật Tổ chỉ dạy. Thực tế ba đời tất cả chư Phật chưa có một vị nào không thì hiện hành xuất gia để thành đạo. Đây là cái câu quý vị nhớ ha. Nếu chúng ta không như pháp xuất gia, không có được thọ giới như pháp, thì chúng ta còn ở trong trần đời. Còn người xuất gia là cái người cạo bỏ râu tóc giữ giới đó. Thì trên thực tế trong kinh luận nói rằng là ba đời chư Phật chưa có một vị nào không thì hiện hành xuất gia mà thành đạo. Tiếp theo, hiện nay trong quả ta bà này thì Phật hoặc là Tổ cũng phải xuất gia tu tập mới chứng ngộ, mới thành đạo. Ví dụ như Ngài Từ Trung Thượng Sĩ, Ngài có chứng ngộ nhưng mà Ngài không có xuất gia, thì Ngài cũng là cái người sống tự tại cho Ngài. Ai hỏi đâu thì Ngài chỉ bày đó, chứ Ngài cũng không tự mình nói Ngài là cái gì, và cũng không ai dám nói Ngài là tổ nào cả. Còn lại ví dụ như lục tổ Huệ Năng, dù đã được truyền ý bát thành tổ rồi, nhưng cũng cầu Pháp Sư Ấn Tông thế phán xuất gia và truyền giới như Pháp. Đành rằng trong tỳ kheo mà tỳ kheo chính thức á, không phải là dạ dàng tỳ kheo mà tỳ kheo đúng Pháp, có hai. Một là phá kiết sử tỳ kheo, tức là ngộ đạo đó. Hai là bạch tư yết ma tỳ kheo, tức là như chúng ta được đăng đàn như Pháp yết ma mà thành tỳ kheo. Thì lương già lúc này là đã chứng ngộ rồi, được trường ý bát rồi, tức là vào hàng tỳ kheo là phá kiết sử tỳ kheo, chứng ngộ rồi. Nhưng ngài cũng như Pháp cầu Pháp Sư Ấn Tông đúng Pháp, thế Pháp và truyền thụ giới tướng tỳ kheo cho. Nói vậy để thấy rằng là Phật tổ đều tôn trọng, và những vị chứng đạo cũng phải tôn trọng cái hành xuất gia. Và thứ ba là trong kinh luận Phật tổ đều tán thán và nêu lên việc tu rốt ráo của hành xuất gia. Ví dụ kinh Lăng Nghiêm đều rất là rõ, và nhiều luận khác nói về công đức xuất gia. Đó là vâng theo lời Phật tổ. Tiếp theo, cái câu trả lời của mình một cách thực tế là tu ở đâu mới là tốt nhất. Khi nghe nói tu ở đâu, trong ba cái lĩnh vực, ba phương diện, ba cái vị trí mà trong dân gian nói, thứ nhất là tại nhà, thứ hai là ở chợ, mà thứ ba mới là ở chùa, thì chúng ta liền nghĩ đến ba vị trí đó. Nhưng mà khi nghĩ đến ba vị trí, tức là đang nghĩ vào hoàn cảnh bên ngoài. Mà trong nhà thiền nói lúc này là gì? Quên mình theo vật. Mà quên mình theo vật tức là mê tâm. Mà mê tâm thì tức là mê đó, không có ngộ hộp tự tánh. Cho nên nếu chúng ta lựa chọn là phải tu ở nhà, ở chợ hay ở chùa, là nhằm bên ngoài để bàn nói sẽ mê tâm, mà mê tâm tức là đánh mất đi cái công phu tu hành. Còn người sáng suốt á, là không bàn bên ngoài mà quay lại chính mình, gọi là phản quán đó, thì mới thấy đạo nơi mình đang hiện hiện. Cho nên chúng ta không bàn bên ngoài mà chỉ tu tại đạo giác ngộ, tại bản tâm hiện tiền ngay trước mắt. Và đây cũng chính là cái ý nghĩa cư trừng lạc đạo, tức là vui với đạo và đạo ấy hiền từ ngay trước mắt. Chính cái bài chúng ta vừa học qua, đạo là sáng trước mắt, nhìn đâu thì sáng ở đó. Vì vậy mà gọi là kiến sắc minh tâm, chạm mắt bồ đề. Và vì rằng chúng ta đang ở trong trần đời thì nói đạo ở trong đời. Tương tự, mình ở bất cứ nơi nào thì đạo chân thật cũng hiện hiện ngay chỗ chúng ta đang sống, không thiếu vắng. Cho nên nói ở chợ, ở nhà, ở chùa hay ở đâu mà chúng ta nhìn đều là đạo sáng ngời, bởi vì trước mắt chúng ta đạo đang hiện tiền, bởi vì cái tâm của mình nó đang chiếu diệu ra các căn, nhìn đâu là đạo sáng ngời ở đó, chứ không phải là có một cái đạo nào đó ở bên ngoài mà nói là ở chùa, ở chợ hay là ở nhà gì cả. Còn lại cái việc tu ở nhà, ở chờ hay là ở chùa đó là tùy thuộc vào cái nhân duyên cho phép của mỗi người. Và cái nhân duyên của mình ở đâu thì chúng ta cũng phải khéo léo uyển chuyển vận dụng tu cho bằng được. Chứ không nên nói suông, nói tôi ở nhà cũng tu được mà không tu. Không nên nói suông, nói tu mà lại không có dùng công thì nó sẽ không có lợi ích, không có cái giá trị cứu khổ, và chúng ta vẫn bị khổ sanh tử, thì nó lú muộn cho mình. Có hai nhận định đó, chúng ta đúc kết lại. Đầu tiên, khảo sát trên thực tế, có vị nào thì hiện tu tại nhà, tại chợ mà thành Phật hay chưa? Thì rõ là chưa. Tại ba đời chư Phật, ngài nào cũng thì hiện hành xuất gia để tu hành thành Phật. Cho nên trả lời là chưa có, chỉ có quý ngài Ngộ Đạo ở ngoài chợ. Thì cũng là có quá trình huấn tu rồi, cho nên khi chín muồi là ngộ thôi. Ví dụ thiền sư Bàn Sơn Bảo Tích là đệ tử Mã Tổ đó, ngài ngộ ngay khi đi ngang có cái hàng thịt, thì vị mua nói vị bán cho tôi một miếng thịt thật là ngon. Thì ông bán, ông dục cái giá, ông phân tay, ông nói miếng nào mà chẳng ngon. Thì ngài Bàn Sơn Bảo Tích ngay đó ngài sáng đạo. Một lần khác, ngài trên đường đi thấy đứa đâm ma, khi ông cây giáng ông nói đó, Vân Hồng quyết định về Tây Lăng, chưa biết hồn thiên đến phương nào, ở dưới quan tài thân quyến khóc, ngài Ngộ Đạo về trình và được Mã Tổ ấn chứng. Thì ở ngoài đường mà chín muồi chứng đạo Ngộ Đạo, đó là cái duyên cuối cùng khiến cho việc chín muồi này bừng vỡ. Còn ngoài đường, ngoài chờ để thành Phật á, thì chưa thấy. Thứ hai, nếu vậy thì tại sao lại nói là tu ở nhà, tu ở chợ? Nói như vậy có ý nghĩa gì? Đầu tiên, đó là một sự khuyến tấn khéo tu trên mọi hoàn cảnh. Tức là sư ông nói chúng ta ngồi thiền mới tu thì nó ít quá. Cho nên song song với cái giờ ngồi thiền, thì thời gian còn lại chúng ta sinh hoạt ở trên hoàn cảnh nào, phải khéo vận dụng để mà dùng tâm tu tập trên hoàn cảnh đó. Là bởi vì trên cái hoàn cảnh đó chúng ta tu nó khó hơn, khó áp dụng hơn là khi mà ngồi tu. Cho nên quý ngài phải khuyến tấn, khuyến khích sách tấn, để chúng ta nỗ lực cố gắng khéo dùng công trên mọi hoàn cảnh. Làm sao mà trên tất cả các công việc chúng ta làm chủ bản tâm, không có bất giác. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai á, là hành giả đã có sức sống, thì trên bất kỳ hoàn cảnh nào quý ngài cũng tự tại rạng ngời. Cho nên mới nói rằng là tu nhà, tu chợ, tu chùa, không gì khác. Bởi vì các ngài có sức sống rồi, cho nên trên hoàn cảnh nào các ngài cũng tự tại rạng ngời. Và lý do thứ ba là ngay trên các cái hoàn cảnh khó khăn, thử thách như là ngoài chợ, như là ở nhà, hoặc kể cả ở trong chùa vẫn có thử thách. Nếu mà hành giả quyết chí dùng công tu được, không quy hàng trước những cái ngang trái, những cái vô lý, những cái khó khăn nhận đó, nếu chúng ta không đầu hàng, chúng ta đứng dậy được, thì chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ rốt ráo, độc đáo, đặc biệt, có cái diệu dụng bất khả tư nghị, giống như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là một điển hình. Thì sau này học đến đó chúng ta sẽ nói kỹ sau. Đó là ba lý do mà quý ngài xưa đặt ra, là trên các cái hoàn cảnh xuôi ngược chúng ta phải tu là như vậy. Nếu vậy thì điều thứ ba phải đặt ra, chúng ta phải tu ở nhà, tu tại chợ như thế nào cho có kết quả tốt. Thì nhìn nhận sự thật, chúng ta sẽ thấy vào chợ hoặc là thành tựu công phu một cách xuất sắc, hoặc là tán thân mất mạng, cho nên không có nửa chừng. Lúc này xuống núi, một là cáo vót, mà hai là không còn lối về. Gọi là tán thân mất mạng, không có cái chuyện giữa chừng. Do đó khi nào mà về nhà thăm hoặc ra chợ á, là chúng ta phải cần phải công phu cẩn mật, chứ không có khỏe tự tài tùy duyên, tự tài họ đánh một cái là gục mạng. Chính vì vậy chúng ta phải thực sự dùng công tu tập, chứ không phải lấy cái cớ là tu ở nhà, ở chợ nó sẽ tiến bộ nhanh hơn ở chùa, để rồi mình bào chữa cho cái tập khí là thích ở nhà, thích ở chợ mà không dùng công tu hành. Nói rằng là tôi tu ở nhà hơn mấy ông thầy tu ở trong chùa, nói oai lắm. Nhưng mà khuya trời lạnh, 3 giờ thức dậy, thì mấy thầy ở chùa có đại chúng, mình nằm nướng nó kỳ, nên mình thức dậy lên trên điện ngồi thiền trang nghiêm như Phật ngồi. Còn ở nhà mình có mình có ai thấy đâu, phải không? phòng nó kín bít là có cái máy hít nữa, nệm ấm chăn êm, thôi nướng thêm tí nữa. Không biết nướng tính tí dạy Ngô Thiền cho nó nướng cái 1 tới 6 7 giờ sáng, kỳ lạ quá. Cái đó là nó hỏng. Tu thời gian mà thấy cái mặt thì nó to mà hai con mắt mà nó phát tướng, nó sưng chùm bụp lên nó biết nó nguy hiểm rồi đó. Cho nên chúng ta thực sự thực tâm là tu tập, chứ không phải lấy đó để làm cái cớ bào chữa cho cái tập khí yếu hèn của mình, thích ở nhà, thích ở chợ mà không cúng phúc. Tại ở chùa thời khóa sắc rạc, ăn uống là hòa chúng lên trái đường, dọn cái gì ăn cái đó chứ đâu có quyền chọn lựa đòi hỏi. Còn ra chợ thì cũng tu, mà trước khi vô chợ làm việc tu thì phải có một ly cà phê cái đã, tại tiền của mình mua mà đâu ai cấm đâu. Những chuyện còn con đó đó, nó cũng đánh giá được công phu của mình. Cho nên nhớ là phải tu thiệt. Nếu chúng ta chưa có đủ nhân duyên xuất gia thì phải khéo tùy thuận tu ngay cái hoàn cảnh của mình đang sống. Còn nếu đã xuất gia rồi đó thì phải có một khoảng thời gian, phải trải qua một khoảng thời gian tu tập cho thật là vững vàng, chắc chắn, có đạo lực, hẳn hoi. Sau đó đi ra tu ngoài chờ đó thì mới toàn mạng và tiến bộ. Cho nên ngày xưa mà mấy thầy trẻ trẻ, đầu tiên là nhỏ tuổi, trẻ tuổi, hai là tu chưa có tiếng, thì có giỏi mấy sư ông cũng nhốt trong nội viện, không bao giờ sư ông cắt cử một cái chức sự gì. Chính trong nội viện mà cái việc tu chưa có khá đó, sư ông cũng không cho làm chức sự. Tại cho làm chức sự cái bàn hà nó trồi lên cái chướng đào tu không có được. Từ tu khá rồi đó mà phải cứng tuổi. Còn tuổi non á, sư ông cũng không cho ra ngoài. Sư ông nó ra ngoài má nó bắt. Thì sư ông là bậc đại thiên sư, các ngài có trí tuệ, ngài nhìn nhận con cháu và ngài đào tạo rất là kỹ như vậy. Còn chúng ta mới tu sơ sơ mà muốn đi ra chợ thử á, thì coi như mình là không phải đại thiên sư rồi. Vì sao biết không? Thử làm gì cho nó mệt. Ngay khi sanh tấm á, là mình đã thối nát thay rồi. Tại vì đúng vào chợ á, là không sanh khởi. Và cảnh nào á, các ngài cùng tự tại thì đâu có tìm ngoài chợ hay trong chùa. Chùa, chợ và nhà đối với các ngài là bình đẳng như như. Mà mình tìm cảnh để thử, tức là chúng ta có sanh khởi. Mà ngay sanh khởi tức là sanh diệt. Mà sanh diệt thì không thể nào có đủ lực để chiến thắng cái sanh diệt của trần gian. Thì thử làm cái gì? Ngay cái mầm sanh diệt nó đã thua trận rồi. Cho nên tôi nói rằng là khi vừa sanh khởi để muốn thử là đã thối rồi. Không phải tán thân bất màng mà nó tán rồi, nó thối luôn rồi, thối rình luôn rồi. Còn gì đâu mà thử, thua trận rồi. Nó tán xác, nó thối rình, còn gì đâu mà thử. Cho nên chúng ta nhớ, khi đã sống với cái từ tâm giác sáng thì bất cứ một chỗ nào, nhà, chợ hay chùa, chỉ có một việc đó. Việc gì? Không việc khác là gì? Là từ tâm giác sáng. Mọi việc không khác chân tâm, nhúc nhích không khác chân tâm, thì không còn đặt ra vấn đề là cố định phải tu ở đâu đó, ở nhà, ở chợ hay ở chùa nữa. Nếu đặt ra vấn đề ở bên ngoài tức là mê tâm, mà mê tâm thì không có lực để làm chủ, là mất tu. Công phu đắc lực không khởi cố định là ở đâu, mà cảnh nào hiện đến chúng ta cũng tùy duyên và rạng ngời chân tâm đó. Thì cái công phu như thế đó, nó phát huy cái diệu lực của mình, diệu dụng của mình, không thể nghĩ bàn. Và phát huy như thế mới phát huy cái giá trị đạo lý chân thật nơi mình, đạt đến cứu cánh viên mãn. Thì kết luận lại rằng là cuối cùng tu ở đâu? Nếu tìm ở đâu, đó là quên mình theo cảnh, không tu mất tu. Và tu ở đâu? Chỗ nào có đạo thì tu. Đạo ở đâu? Nơi mình. Vì sao? Đạo phải chân thật. Sao biết? Có 3 tiêu chí. 1, nó phải ở nơi mình, ở bên ngoài, không phải của báu trong nhà. 2, chỉ có 1, không có 2. Nếu có 2 thì nó chưa phải là số 1, chưa phải là nhất. Ba là cái gì? Không bị vô thường biến đổi sinh diệt biến hoại. Bởi vì còn biến hoại vô thường thì không phải chân thật. Cho nên tu là tu ngay chỗ có đạo và đạo ngay chính bản tâm mình. Ngộ lại bản tâm là tu. Thì từ đó là ở đâu cũng rạng ngời bản tâm này, chứ không luận là ở đâu cả. Còn sự thật, thực tế nơi mình căn cơ thì ở đâu đó là tùy cái duyên của mình. Duyên ở đấy á, là hoàn cảnh cho phép. Duyên ở đấy á, là khả năng trình độ của mình ngang nào thì phải thực thà là biết ngang đó. Còn nói nhiều mà không có gì thì mình thiệt thòi thôi. Câu hỏi cuối cùng, đây là câu hỏi ngắn gọn, liên quan đến bài học cư trần lạc đạo. Vì sao hành giả khi ngộ luôn mỉm cười? Tại sao? Câu hỏi đặt ra liên quan đến bài học cư trần lạc đạo. Vì sao hành giả khi ngộ luôn mỉm cười? Thì cái câu trả lời sống động thực tế là bởi vì nhìn cười không có được. Tại khi ngộ là tự cười à, nhìn đâu có được đâu. Nói, ủa liên quan bài học sao thầy nói vậy? À, liên quan bài học tức là bởi đạo cho hành giả từ vui. Tức là khi ngộ đó thì cái tâm đó đạt đến an lạc diệu thường, cho nên quý ngài vui và mỉm cười như vậy. Những trả lời như vậy đó là câu lý thuyết, là câu trả lời cho người khác. Còn chính mình có một lúc ngồi thiền mà trong lòng nó mênh mông thênh thang vi diệu độc đáo, là nhìn cái mặt nó tươi rói à. Lúc đó mình có cố ý cười đâu. Mà nó cười từ hồi nào mình không có biết. Mình không biết. Nó không cho mình biết nó tự cười. Ủa sao mình cười vậy ta? Bởi vì không cười không có được. Sao vậy? Vì nó thối thúc á. Không phải, nó cười hồi nào cũng biết nữa. Tìm nó mà hỏi. Tìm ở đâu? Nơi anh á, nơi huynh á. Mà cái nào? Ngồi thiền. Sao tôi nguyện đâu chân vậy? 2 năm, 20 năm. 20 năm chưa được, 30, 50. Ngài Huệ Lăng Trường Khánh cả đời mà phải không? Rất tám của Bồ Đoàn chưa ăn thua. Cho nên câu trả lời sống á, là bởi vì nhìn cười không có được. Thế thôi. Cho nên Sơ Thổ Trúc Lâm trong cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, ngài nói sao? Đắc ý trong lòng cười riêng ha hả. Cười của mình à. Chứ đâu phải đi khoe đâu. Mình có chút đi khoe. Huynh ơi, sáng nay tôi ngồi thiền vui dễ sợ luôn. Cái mặt tôi nhìn cười. Huynh thấy tôi cười hì. Đâu phải vậy. Ngài ở trong rừng của mình, ngài nói đắc ý trong lòng cười riêng ha hả. Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, từng hán xưa kia xem là nhàn hạ. Mình phải ở trong cái tâm đó mà nói, chứ không ở trong đó mà nói như này. Tại sao vậy? Tại vì công danh phú quý nó là huyễn, là cái đó. Mà nói đừng nói cho cố vô, không phải đâu. Nói huyễn đó là mình hiểu đó. Còn ngài lúc này là ngài không cần hiểu. Bởi vì khi ngài sáng đạo mà cái đạo làm cho ngài cười và trong lòng nó tâm đắc á, thì từ dưng tất cả mọi thứ trần đời nó đều rơi rụng vỡ vụn lằn trong, từ nó mất giá trị. Chứ không có lý do gì cả. Bởi vậy khi quý vị mà bàn đến thiền sư hoặc là thơ văn của thiền sứ, hãy ở trong tâm của quý ngài để thấy. Thì thấy đúng. Mình nghe ngài nói rằng là công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, từng hán xưa kia xem đà nhàn hà. Mình nói à, cái đó là nó huyễn. Vua chúa rồi một thời đó cũng có, còn nhất thời vững vàng đời. Mình nói cho nhiều vào cho sai rồi, sai rồi. Ngài không phải nghĩ như vậy. Nếu nghĩ như vậy thì nó vẫn còn hỗn độn, vẫn còn tú, vẫn còn cầm cừ, vẫn còn cố gắng. Thì cái mặt nó cắn lắm, nó không có cười đi ha đâu. Mà hãy ý cứ vào cái tiêu chí là cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, là cái bài đạo hiền tiền. Mà cái vui này ngài đang ở trong chỗ Lâm là núi mà tuyền là suối. Ngài ngồi một mình thấy đắc ý và cười há há, tức là đào cho ngài vui. Mà người đạt cái đào đó thì tất cả những thứ bên ngoài, kể cả công danh phú quý hay đến đâu hay là bình thường đi nữa, đều từ rơi rụng vỡ vụn thanh tịnh sáng ngời trong ngật. chứ không phải thấy có cái này hay và chê khác. Thì hôm nay vì cái bài nó quan trọng trong cái đạo lý tu tập của mình, cho nên kiểm tra bài cũ như là một cái sự đúc kết lại kỹ để đại chúng nhớ, cho nên chúng ta dành thời gian nhiều hơn. Bây giờ có bài mới, tiếp tục cái phần tổng quan, phần khái quát tư tưởng Phật giáo đời trần. Hôm nay chúng ta học vào phần thứ 7, đó là tông phong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Lặp lại đại chúng nhớ rằng là ngày xưa chư vị tổ sư, chư vị thiền tổ Trúc Lâm, các ngài sáng đạo lập nên thiền phái và giáo hóa như vậy thôi, chứ cũng không có nói rõ tông chỉ tông phong là gì. Tuy nhiên, do vì đã sáng đạo cho nên đạo hiện tiền, đó là cái thể. Từ trong thể đó mà lưu xuất diệu dùng phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh. Dù rằng trong cái dùng đó nó vô vàng sai khác, nhưng mà nó cũng nhất quán trong cái thể sáng ngời của tự tánh của chân tâm. Thì từ cái thể chính là tông chỉ. Và trong vô vàng cái đức dụng độc đáo đó, nó trở thành một cái nếp nhà gọi là tông phong. Thì từ đó chúng ta xác định, từ đặc điểm xác định tông phong, từ môn phong những đặc điểm độc đáo đặc trưng, hình thành nên tông phong. Quý vị nhớ chữ hình thành này á, nó kết tính những điều độc đáo được lưu xuất từ chân tâm đã được ngộ. Thì cụ thể ở đây á, chúng ta nhìn những cái điểm độc đáo nổi trội như là cái nánh vuốt của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, từ đó cho chúng ta nhận ra được cái tông phong. Tuy nhiên, cái nhìn nhận đó đó, nó phải đảm bảo các cái tiêu chí liên quan một cách chặt chẽ, suốt thông, mật thiết với nhau. Cụ thể, tông chỉ, tông phong và phương pháp hành trì nó phải suốt thông với nhau. Nói về tông chỉ đó là cái lý, mà nói cụ thể đó là cái chân tâm của mình, thể của bản tâm mình. Thì thể này phải đạt đến thể tánh. Đây là thể, nó là đích đến của hành giả tu thiền. Khi nói đến tông phong là nói đến sự, nói đến hành hoạt, nói đến cái thi vi đồng dụng. Nhưng mà cái sự này, cái hành hoạt này, cái nhúc nhích này, thi vi đồng dụng này, nó cũng không được ra ngoài lý, không được ra ngoài cái tâm thể của chính mình. Từ cái thể đó mà phát huy đức dụng, nó thể hiện được cái nánh vuốt, cái điểm độc đáo riêng của thiền phái. Thì lúc này mới thấy rằng là thể dùng đồng thời. Cụ thể, từ đường lối tu hành cho đến đời sống, oai nghi, các Phật sự v.v., tất cả các cái hành hoạt đó đều không rời cái tánh thể bất động. Nhưng mà cái hoạt dùng lại bất khả tư nghị. Không rời tánh thể, nhưng mà hoạt dụng là bất khả tư nghị, mà nó cũng không rời thể. Thì chính cái đó nó biểu thị được cái nánh vuốt hướng thượng, chính là tông phong. Thứ ba là phương pháp hành trì. Cái phương pháp hành trì tu tập á, nó phải đảm bảo đạt đến hai cái tiêu chí tông chỉ và tông phong chúng ta vừa nghe qua. Cụ thể, chúng ta hành trì phải đạt đến tánh thể, tức là tông chỉ, có nghĩa là khi tu phải ngộ. Nếu mà tu mà lắc lấy không có ngộ là nó trật cái tông chỉ, thì nó không hình thành một cái logic của thiền phái là từ tông chỉ, tông phong và phương pháp hành trì. Thì trong cái phần ngộ này nó có hai phần, hai trình độ ngộ nhập khác nhau. Một là ngay đây trực ngộ, cái thọ dụng đầy đủ, tức là cái lực hiện tiền. Thứ hai, đốn tu rồi khéo thể nhập. Đó là yếu tố một, hành trì phải đạt đến tánh thể. Thứ hai, đồng thời nó phải phát huy được cái diệu dụng bất khả tư nghị là đạt đến tông phong. Phải ngộ tánh đạt đến tông chỉ, phải phát huy cái diệu dụng bất khả tư nghị đạt đến tông phong. Phải đạt hai tiêu chí đó trong khi hành trì thì mới đạt đến rốt ráo viên mãn. Nó dung thông cả hai, nó không lệch về một phía. Thể và dùng dung thông, sự và lý nó đều dung thông, nó không lệch phải một phía, thì mới đạt đến cái diệu huệ vô thường chiếu soi không cùng, thì mới đạt đến diệu đạo. Ví dụ như mình thực hành pháp tri vọng, mà chỉ để biết vọng thì chúng ta đang thực hành sai. Đúng là sao? Thực hành pháp trí vọng bằng cách hướng tánh tu tập, và ngày mai nó chín mùi phải ngộ tánh thì mới đúng. Còn ăn rồi mà cứ can thiệp mà phân tích trên vòng hòa thì mình vẫn ở trong vòng, nó không có giá trị gì để mà giác ngộ giải thoát. Cho nên thực hành trí vọng để chín mùi phải ngộ tánh, mà ngộ tánh là đạt đến tông chỉ. Kế đến phải bạo nhầm, phải dung thông sự và lý, làm lợi ích chúng sanh. Ít nhất là tới giờ lâu tác phải siêng năng, không có lười biếng. Nó đạt đến tung phong. Khi thực hành pháp trí vọng là phương pháp hành trì, phải ngộ tánh là đạt đến đích đến là cái thể, mà phải đi vào trong các cái hoạt dụng như là quét rác, làm các phật sự khó khăn vân vân để đạt đến tung phong. Nó đảm bảo cái gì biết không? Nó không rơi vào một cực đoan của càn huệ hoặc si định. Tôi trí vọng tôi ngồi một cục, nó sẽ si định và không có diệu dụng. Tôi trí vọng mà tôi gọi là đi làm lung tung cho ngồi, tôi thấy nó ngứa chân ngứa tay, nó không yên, thì nó rơi vào cái càn huệ, cho nó không đạt được cái dung thông. Quả đó cho chúng ta thấy cái phương pháp hành trì nó phải logic mực thiết, logic nó quán thể mực thiết, nó suốt thông đến tông chỉ tung phong, ba cái nó bó nhau là một cục, nó suốt thông bổ túc cho nhau đó, thì đạt đến cái đào trong tâm mình nó hiện hiện một cách viên dung rốt ráo và không có kém khuyết. Chính vì cái đó, chính vì cái hoạt dụng mà không rời đó, thì cái đó chính là tông phong của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cho nên quả đó chúng ta có thể có một khái niệm chung cho dễ nhớ. Tông phong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chúng ta thấy có hai phần. Một là nhập thế vào đời làm lợi ích chúng sanh mà vẫn cao nhàn vượt thoát. Thứ hai là không chỉ riêng người xuất gia mà cư sĩ tài gia vẫn có thể tu hành sáng đạo. Đó là hai giá trị trong tông phong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà chúng ta nhận ra. Điển hình như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, các vị vua đời Trần ở trong trần đời vẫn có thể sáng đạo. Đó là khái quát chung. Nói một cách cụ thể, cái tiêu chí, cái cơ sở xác chứng là gì? Nói đến tông phong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử phải có cái tiêu chí để nhận diện một cách rõ ràng, chứ không thể nào nói chung chung như là cái kiểu nhân danh. Cứ nhân danh lên một cái tiêu đề rồi sau đó cứ nói lung tung, nó không đâu vào đâu. Nó phải có tiêu chí. Thì cái tiêu chí ở đây là thứ nhất, nhập thế tức là vào đời làm lợi ích chúng sanh. Mà làm lợi ích ở đấy nó có hai phần rõ ràng. Một là giáo hóa, hai mới là làm những cái việc công ích khác. Thường thường chúng ta nghe nói là làm lợi ích khi mà nói làm từ thiện cho mì gói à, mà quên cái phần thuyết pháp. Mình hay nghe nói làm từ thiện là cho mì gói, quên thuyết pháp. Mà chúng ta nhớ đó, vào đời làm lợi ích chúng sanh của tông phong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam hai phần. Một, giáo hóa. Giáo hóa một lời, nửa lời, một câu chuyện mà người ta giật mình, ta sáng. Hai, mới là làm việc công ích. Còn nếu chỉ làm từ thiện mà không nói pháp thì đây mới chỉ là việc công ích từ thiện, chứ chưa được gọi là tông phong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà đi cho gói mì gói là tông phong thì ai mà chẳng làm được. Chúng ta cần nhận ra sự thật của đạo Phật đó. Đức Phật chỉ cho mình biết cái nỗi khổ có người không chỉ ở chỗ đói cơm rách áo, mà cái nỗi khổ lớn nhất là không nhận ra vấn đề, không thấy ra vấn đề. Chúng ta không thấy ra vấn đề, chúng ta lầm nó khổ. Mà không thấy ra vấn đề là do con mắt tuệ chưa có sáng, không biết tránh tội, không biết làm việc tốt. không xác định được để hướng thiện hướng thượng. Mà Đức Phật nói rõ cái đại khổ của chúng ta là do vô minh. Nên Phật nói rằng là cái khổ làm trâu bò heo chó gì đó nó khổ thiệt, mà cũng chưa gọi là khổ. Khổ đọa địa ngục là khổ thiệt, cũng chưa gọi là khổ. Mà vô minh không biết lối đi mới là cái khổ lớn nhất. Do đó Phật tổ ra đời để làm gì? Cốt yếu là mở con mắt tuệ cho chúng sanh, sẽ dứt khổ. Còn cái việc từ thiền đó, nó chỉ nằm trong phàm trù nào? Quý vị nhớ nghe, nhớ cho nó rõ. Việc công ích từ thiền nó chỉ nằm trong cái pháp phương tiện tạm thời. Mà nếu liệt kê ra thì nó nằm trong cái tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Nếu quý vị từ thiền bằng cái công sức của mình thì nó ngang cái vị trí lợi hành. Nếu mà chúng ta chó này chó kia nó nằm ở trong chỗ bố thí. Mà trong khi tứ nhiếp pháp này là bốn cái pháp phương tiện để giáo hóa, bốn pháp phương tiện vận dụng để giáo hóa. Đằng này chúng ta quên giáo hóa mà chỉ làm việc phương tiện, thì chúng ta lấy phương tiện làm cứu khánh, cho nên nó lầm. Vì vậy, song song với những cái việc công ích từ thiện tốt, chúng ta phải để tâm tới cái việc giáo hóa đồ sanh. Chỉ có khi con người ta mở mắt tuệ ra, thì đời này có của hay không có của, người đó vẫn tự tại mới dứt được cái khổ. Còn khi nào đó vui khổ nó còn lệ thuộc trên sự biến thiên cuộc đời thì chúng ta vẫn còn khổ mãi. Đó là một tiêu chí. Tiêu chí thứ hai: nhập thế vào đời, nhưng mà nhớ hòa vào mà phải là không có tang, tức là vô nhiễm. Vì sao vậy? Nếu vào đời và chấp nhận nhiễm ô thì không được xem mà tung phong. Tại sao? Ví dụ như là chúng ta sống ở trong đời ô nhiễm nhiều thứ quá, gặp cái gì mình cũng có mặt, mà nói rằng là tôi tu cái hành nhập thế, như vậy phải chưa? Chưa phải. Tại sao? Tại vì nhập thế là không có được tán biến. Mà bây giờ mình đi vào mình tán hết trơn à, tán thân nát màng, không còn gì trơn á, thì có còn tu hành gì đâu mà nói là tung phóng. Nhập thế phải không tán mới là tu. Mà đã tán biến, tán thân mất màng rồi á thì không còn nghĩa chữ tu, thì lấy đâu mà nói là tung phóng. Đó là cái tiêu chí thứ hai chúng ta phải nhớ. Và một tiêu chí thứ ba là phải được quần chúng đón nhận. Đây là yếu tố đi vào lòng dân. Thì hai cái tiêu chí trên á, giáo hóa làm lợi ích, hòa mà không tan vô nhiễm, phải giữ cái công phu của mình, không đánh mất công phu. Đây là cái chân đế khẳng định lập trường của một người tu Phật. Còn cái vế thứ ba này á, được quần chúng nhân dân đón nhận, đấy là cái vế tục đế. Tục đế là gì? Tục đế là những cái quy ước về quy chuẩn đạo đức trong đời mà có người ta đã mặc định ngàn xưa cho tới hiện nay, chạm vào là không ai chấp nhận. Mà những quy ước đó chúng ta phạm vào, bị mọi người không đón nhận, thì chúng ta không giáo hóa được cho người ta hết khổ. Mà nếu chúng ta bỏ chấn đế vào đó thì chúng ta mê mà vào sự tướng, mà chấp chấn đế sai với cái sự chịu được của con người thì người ta cũng không đón nhận được chấn đế. Vì vậy hai vế này nó phải thông với nhau, và khi giáo hóa ngộ rồi nó mới đẩy lên thế đế đề nhất nghĩa đế. Cái việc này những cái chuyên đề sau sẽ nói, hôm nay không nói việc này. Ví dụ về mùa hè ở gần đây thôi, có anh Phật tử đó, có đứa cháu khoảng học lớp 10-11 vậy đó, cho đi học cái khóa kỹ năng sống phần mềm gì đó, không biết học ở đâu đó. Đi về mà nhà thì buôn bán điện tử, Buổi sáng sớm mà dọn 100 thứ, chấm thứ hàng vậy đó. Cho nên buổi sáng cái thời gian nó gấp lắm. Thì ông bố, ông nói người con là phụ với ba nhanh lên con, không thôi trễ. Thì đứa con nó nói, ba ơi phải sống chậm, từ từ. Việc gì cũng phải từ từ, sống chậm lại. Tại vì nó mới học được cái câu khẩu hiệu là sống chậm, từ từ. Nó về nó áp dụng cho bố nó là coi như là buổi sáng mà tầm 6:30, 7 giờ kém mà coi như bao nhiêu công việc xuống ngực, nó nói chậm chậm, từ từ, hãy sống chậm lại. Bà nó chịu, không biết phải làm sao. Nếu mà dạy như vậy á thì ông bố này ông không chịu. Ông nói thôi bởi sao không cho đi học nữa. Đi học về nó không phụ cho mình, không phụ việc cho mình. Mình công việc mà đang gấp, nó nói từ từ đi học việc nhà làm sao ai lo. Lúc đó ông bố này ông thông minh, ông không nói gì, ông làm thinh. Để cho con không mất lòng, cha con vẫn là vẹn toàn tình cảm. Bắt đầu tới phiên anh này, anh xin tiền ăn sáng để đi học, trễ giờ rồi. Thì lúc này ông bố mới nói đứa con á, con ơi sống chậm lại, mọi việc hãy từ từ. Mọi việc hãy từ từ. Đứa con nó chờ chọc nữa, nó nóng ruột quá. Ba ơi con trễ giờ học rồi. Từ từ con, đâu còn đó, sống chậm lại. Thế là cái nguyên tắc sống chậm này nó không có sai. Nhưng mà nó lại không có tương thích với cái gia đình cần cái lúc nhanh. Mà chúng ta dạy một cái chân lý gì đó không biết, không cần biết, không cần nói đúng hay là sai. Mà nó không tương thích với cái hoàn cảnh, cái quy ước của xã hội. Nó không đi vào lòng dân. Thì người ta không đón nhận, coi như thất bại. Mà nếu mình chiều lòng dân, chiều cẳng cơ mà không có thể hiện được cái sự giải thoát, giác ngộ, thì cũng thất bại. Cho nên thể hiện được cái việc giác ngộ giải thoát mà phải đi vào lòng dân. Thì đây là yếu tố đi vào lòng dân, nó khẳng định được giá trị của thiền phái. Còn nếu cái việc đó nó siêu xuất tới đâu mà không được con người đón nhận thì vẫn vô nghĩa. Bây giờ quý vị nhớ, muốn có một chân lý đảm bảo là cái sự giác ngộ hiện tiền mà đi vào lòng dân để xứng đáng là tông phong của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Về việc sống nhanh sống chậm thì chúng ta nên sống nhanh hay là sống chậm? Nên sống nhanh hay sống chậm? Đấy là một cái kiểm tra để kiểm tra lại cái trình độ nhận ra tôn chỉ của mỗi vị. Chúng ta nên sống nhanh hay chậm? Cái dấu hỏi này đặt ra để đó ha. Có lần tôi hỏi thì có vị nói rằng là theo con phải nên sống nhanh, vừa ăn mì gói vừa nghe điện thoại vừa xử lý công việc vẫn làm được. Và phương Tây người ta phải làm nhiều việc một lúc như vậy ta mới giàu, được ghi nhận. Một vị khác nói theo con phải sống chậm, giờ nhanh quá rồi, sống chậm là tận hưởng cuộc sống. Nó được ghi nhận, nhưng mà người nhanh thì không phải chậm, người chậm cũng phải nhanh, hai người này không chịu nhau. Cho nên đây là ý kiến cá nhân thôi, chưa phải là chân lý chung cho nhân loại. Vị khác nói rằng là khi cần nhanh thì nhanh, khi cần chậm thì chậm. Thì tôi trả lời, tôi nói là hay đó, nhưng mà ai cho mình biết lúc nào nên nhanh, lúc nào nên chậm? Thì có ba vị giáo sư người Nhật nói rằng là theo chúng tôi bàn thảo với nhau đi đến một ý kiến thống nhất á, là nên nhanh khi làm công việc để có kết quả, và nên chậm khi sống để mà cảm nhận cuộc sống. Hay phải không? Nhưng tôi nói cũng chưa được. Nếu mà nói như vậy á thì quý vị đã chia cuộc sống và công việc là hai phần khác nhau. Vậy thì một ngày đêm mình làm 8 tiếng đồng hồ và mình cho rằng khi làm việc là không được sống, như vậy ngày đêm vị trí là mình đã giết chết 1/3 thời gian sống. Một đời như vậy chúng ta sống có được 2/3, còn 1/3 chúng ta giết chết nó rồi, không được sống nữa. Thì mấy ông giáo sư người Nhật ồ lên cái, nhanh hay chậm? Tất cả những câu trả lời đều không thỏa mãn. Vậy nhanh hay chậm? Nhanh và chậm là can thiệp trên tốc độ và hiện tượng để bàn là mê tự tâm. Cho nên đua tốc độ mà quên kết quả. Vì vậy khi can thiệp bên ngoài mê tự tâm thì không sáng, thì nói nhanh chậm đều bất ổn. Đây chưa phải là tông phong của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. mà hãy trở lại tự tánh, để tánh này nó cho mình biết lúc nào cần nhanh thì nhanh, lúc nào cần chậm là chậm, do chính nó. Vì sao? Sẽ học sao? Nói rõ sao? Thì như vậy chúng ta không nói cố định là nhanh hay chậm. Chúng ta nói chậm là bởi vì chúng ta đang bị hối hả, nó mệt và muốn chậm. Còn ai nói nhanh là bởi vì ngày xưa mình không có làm việc nhiều, mình mình chậm quá, bây giờ muốn nhanh là cũng vì chậm mà nó nhanh. Muốn chậm là vì nhanh mà nó chậm. Cả hai đều là đối đãi. Hay ở tánh mình cần nhanh là nhanh, cần chậm là chậm. Thì lúc đó về nhà, đứa con này nó ở trong tự tánh sáng của nó. Nó thấy lúc này là lúc 7 giờ kém, xã hội bắt đầu là khởi động, dọn hàng ra nhiều, cần nhanh, nó nhanh tự tại, nó vẫn sáng ngời. Đến lúc mà mọi việc có thể rành rang rồi, cần tỉnh tại, nó chậm lại, nhanh hay chậm, không quan trọng. Tùy thời, Quỳnh muốn nhanh hay chậm, cần nhanh thì nhanh, cần chậm thì chậm. Như thế, cuộc đời có đón nhận mình không? Có đi vào cùng chúng không? Cho nên chúng ta phải nhớ cái chỗ này. Chứ còn thường mình nói rằng là, thiền của thầy nghe là hay đó, mà cáo quá, tao không hiểu cũng dày à. Thì cuối cùng lại mấy thầy yếu yếu cũng suy nghĩ lại, thời đại giờ mà nói thiền này chắc không ai nghe, mình phải vận dụng, nói đúng tâm lý cho mấy đứa trẻ nó theo. Đúng tâm lý là cái gì? Là đi theo đuôi tụi nó, chiều tụi nó. Cuối cùng lại á, nó đến chùa nó mong mình dạy cái đạo giác ngộ để nó giải khổ, mình lại chiều theo tâm lý của nó để nó làm lớn cái phàm tình, và cuối cùng còn nguyên trong đời để đau khổ. Chúng ta dạy cái gì? Cho nên cái đó là đi theo đuôi của thế gian, là tán chạy tán biến, là không khẳng định được cái phần chân đế. Còn khi chúng ta ở chân đế mà không quan tâm đến quy ước thì người không đón nhận. Như vậy thì lấy chân đế làm lập trường và đích đến, tức là làm gì thì làm mà cuối cùng là đưa con người ta phải đạt đến ngộ tánh để hết khổ. Đó là một nha. Sau đó uyển chuyển phương tiện. Cái vị này có khả năng ngộ ngay là khai thị, hét một cái là ngộ. Vị này chưa có khả năng thì nói thẳng cho họ nghe. Vị này nói thẳng chưa được, khó hiểu thì dùng cái phương tiện, nhưng mà nhớ ngày mai là phải đạt đến cái chỗ chân đế này. Cho nên từ cái phương tiện tục đế để ta đón nhận, đẩy lên đến chân đế và tu hành rốt ráo đạt đến thế đế đệ nhất nghĩa đế. Thì cái hướng đi này á, cái phương tiện ở dưới là phương tiện lập bày, là phương pháp hành trì, và nó phải quý hướng đạt đến ngộ tánh, là đạt đến tông chỉ, và cuối cùng á là phát huy diệu dụng, thể dụng không hai, là đạt đến tông phong. Và ba cái này nó rõ ràng mà nó không còn chia chẻ phân biệt, không còn tướng trong tâm, mà chẳng phải là nhòe là một, chẳng phải là chia từng tướng. Khi cần thì bật vết ra ngời, khi cần thì nhúc nhích bay ra, bung ra thì hà sa, thu lại không một mảy may nào cả. Đấy là đạt đến tục chân đều bật, thì đạt đến thế đế đệ nhất nghĩa đệ. Và trong cái thế đế đệ nhất nghĩa đệ đó, lúc cần búng chân đế là chân đế, cần tục đế là tục đế, mà không rời thế đế đệ nhất nghĩa đệ. Đấy mới là cái siêu xuất của thiền tông chúng ta. Cho nên cái tông phong thiền pháp Trúc Lâm Yên Tự nó siêu như vậy, chứ nó không phải là cái câu đầu mối chúng ta tiền lời nói, là nhập thế là hòa quán đồng trần, là nói rất là hay như là một cái khẩu hiệu, nhưng thật ra mình không biết cái gì. Còn biết rõ chúng ta mới thấy cái điều độc đáo đó, nó rành rọt, nó rõ ràng. Và đạt được như vậy vừa thuần với đạo giác ngộ giải thoát, tức là tu tập được không đánh mất công phu chân tâm hiện tiền. Và hiệu quả tức là công việc lợi ích trong đời này nó có kết quả, vẫn không mất đạo lý, thì mới đạt đến tiêu chí là thuần đạo hiệu quả. Nghe như vậy chúng ta nói căng quá, cái tông phong nhập thế này nó căng quá. Thôi thì ai nhập thế cứ nhập đi, tôi thấy khó quá, tôi nhắm mắt Thưa đại chúng, trốn được không? Trốn được không? Cái nhập thế hiện nay đó, nó không phải là đi vào đời đâu. Mà hiện nay thực tế đó, cuộc sống nó không cho chúng ta có một cái quyền chọn lựa là vào đời hay là tìm chỗ an tĩnh. Cuộc đời này hiện nay nó không cho chúng ta có cái quyền đó. Mà hoàn cảnh này nó bắt buộc mọi người phải đối diện với trần thế này hàng giờ, hàng ngày, nếu không muốn nói là hàng phút, hàng giây. Quý vị ngồi nhắm mắt đi. Thế nào nó còn có nóng, có lạnh, có mưa, có bão, có lốc, có xoáy, có kiến, có rắn, có đủ thứ. Ngồi im đi. Thế nào rồi cũng có chuyện này chuyện kia. Còn lớn hơn nữa, hiện nay mà quý vị biết nhiều chuyện lắm, kể nhiều chuyện thì nó cũng nhiều chuyện thôi, đừng có kể nữa. Đại khái là nó nhiều chuyện lắm, nó không cho mình chọn lựa đâu. Nói vậy cho dễ đi, nói nhiều quá nó phiền não nhau. Nó không cho chúng ta chọn lựa. Cho nên chúng ta có muốn nhập thế hay không nhập thế, chúng ta cũng đã nhập thế rồi. Nó cách than thở là đã mang lấy cái thân tầm không tơ vương nữa, cũng nằm trong tơ. Cho nên chỉ còn một quyền lựa chọn: ở trong tơ mà vẫn giải thoát, hay phá tơ ra mới giải thoát. Nếu nói phá tơ ra không được, chuyện này nó lắm chuyện lắm, nó không cho mình ra đâu. Tơ nó quấn à, tơ cuộc đời nó ghê lắm, nó quấn. Cái này không phải khái niệm đâu, tôi kinh nghiệm rồi. Tôi vùng vằng, tôi nhảy hết sức mà không được. Càng nhảy chừng nào là mình càng sức đầu mẹ tráng. Nói như vậy để thấy rằng là nó không cho chúng ta lựa chọn là nhập thế hay không nhập thế, mà bắt buộc khi nào mình cũng đang nhập thế. Thì lúc này chỉ còn một cái việc là chúng ta có bị tan chảy hay không tan chảy mà thôi. Nếu mà mình đầu hàng, mình để tan chảy là mất mạng, hết tu thì tội cho mình, khổ cho mình. Và buộc chúng ta phải chọn cái hướng là không tan chảy. Mà muốn vậy á, thì chúng ta phải để ý vào hai nhóm nguyên nhân khiến cho chúng ta bị tan chảy hoặc không tan chảy. Một là đạo lực đủ để bền bỉ với những sự diễn tiến của cuộc đời hay không. Hai, trong lòng mình đã thực sự sạch hay chưa. Ở đây tôi chưa nói là chân lý, mà tôi nói rằng là trong thời điểm này, ở cái cõi ta bà này, mà cụ thể là trong loài người, mà cụ thể là trong người tôi, tôi thấy như vậy, tôi trộ như vậy đó. Nó có hai vị trí mà làm cho mình bị tan chảy hay không tan chảy. Thứ nhất, đạo lực của chúng ta đủ để bền bỉ với những cái diễn tiến của cuộc đời theo thời gian hay chưa. Cụ thể, trước những cái thử thách của cuộc đời, chúng ta có bị tan chảy hay không đó, là nó nằm ở chỗ chúng ta đã có chất liệu của chân tâm. Cái chất liệu của chân tâm, dùng cái từ nó lạ lùng vậy đó, nhưng mà nó dễ hiểu, mà nó thiệt đó. Chứ nói những cái từ cáo xíu quá, mình nói nó cái miệng mà thật ra mình không có gì. Chứ nó thiệt. Cái chất liệu là cái diều dùng, cái diều lực từ chân tâm nó lưu xuất ra đó. Chúng ta đã có được cái chất liệu của chân tâm, để từ đó chúng ta bền bỉ thường hằng với những cái thử thách trong trần đời hiện nay hay không. Chúng ta nhớ rằng là những cái chuyện diễn ra hiện nay, nếu mà mình cắn răng chịu đựng á, cắn hổ nó mẹ răng nó cũng xì ra, không chịu đựng được. Những cái nhỏ nhỏ chịu đựng, chơi những cái lớn quá chúng ta vỡ trần, chúng ta thua, đầu hàng, tán thân mất mạng. Chỉ có cái diều lực, cái chất liệu nó lưu xuất từ cái chấn tâm mình đó, nó mới chịu nổi. Nó tự tại, nó cười và nó bền bỉ với những cái diễn tiến phức tạp theo từng khắc từng giây và hàng năm hàng tháng cả đời mình với trần thời gian này. Nếu đạo lực yếu thì trần gian thắng cuộc. Đạo lực mình yếu tức là cuộc đời này thắng cuộc, trần gian thắng cuộc. Mà trần gian thắng cuộc thì sao? Thì Phật pháp phải suy đôi. Sự thật là vậy. Thí dụ như hai ông đã chơi thân nhau, mỗi ông nuôi một cái con sáo. Cái con sáo ông này ở gần chùa, cho nên nó biết niệm một câu kinh, niệm Phật. Còn con sáo ông kia ông ở gần mấy cái đứa nhỏ hay chơi, cho nên nó ồn ào, nó cậy lồn sao là con sáo này nó nói y chang vậy đó. Thì ông B ông có con sáo ăn rồi, nói lung tung, ông nghe nhức đầu quá. Ông mới nhờ ông bạn mình, ông Á: tôi nghe con sáo của anh nó nói kinh, nó niệm Phật hay quá, anh đem coi cho con sáo tôi nó học. Nó nói kinh niệm Phật rồi tôi nghe đấy, chứ ăn rồi nó nói ầm ĩ tôi nhức cái đầu quá. Thì ông A ông cũng có lòng tốt, ông đem con sáo của mình qua để gần con sáo của ông B, để con sáo ông B nó thuần hóa. Một hai ngày đầu thì con sáo của ông A nó vẫn là nói kinh niệm Phật, mặc dù con sáo của ông B nó cứ chửi. Nhưng mà tới ngày thứ ba nó chịu hết nổi rồi, thành ra nó chửi lại con sáo kia. Nó chửi lại, tức quá chịu hết nổi. Ta tụng kinh mà xong mới chửi mà, ta tức chửi lại luôn. Thế là hai con sáo chửi cả hai. Con sáo này là cái gì? Nó nằm trong bụng mình á. Cái mặt ốc này á là con sáo nó chửi lộn, và mặt ngựa này là con sáo nó nhớ tới đạo lý. Mà ngặt cái là khi mà xỏ ra là đạo lý nó thú à, mà đời nó mạnh. Đó là lý do mà Phật pháp phải yếu, Phật pháp phải yếu, nó đấu đớn như thế chứ. Mà bây giờ trần đời này nó đâu cho con sáo đó ở chỗ đâu. Bây giờ con sáo mà nó biết kinh biết Phật đó đó là nó đã bị đẩy ra cuộc đời rồi. Bây giờ nó chọn lựa, một là nó phần nhớ kinh, mà hai là nó cài lột. Hai cái có một cái. Nhiều lúc mình vô trong chúng, mình ngồi họp, mình chuẩn bị tư thế là thanh tịnh, trang nghiêm, hợp đạo, thì phi đều buông, tất cả đều hiển, chân tâm sáng ngời. Thì con sáo là gì? Con sáo nó biết niệm kinh đó, nó biết tu, phải không? Thì bắt đầu vô, tự nhiên sao có một con sáo mà nó đem cái chuyện trần gian vô, nó có vẻ giỏi giang, nó lao lách, rồi nó khéo léo, rồi nó lý luận, rồi nó làm trăm phương ngàn kế mà để trở về đúng cái ý của nó thôi à. Thì con sáo đó, con sáo nó thị phi. Con sáo đó, sáo nó cãi lồn đó. Thì ngồi chập gì đây, con sáo mà chân tâm nó chịu hết nổi, vào đó nó bung đó nó nói luôn. Là sao? Hai con này dùng nhau là bắt đầu Phật pháp mất. Cuối cùng là buổi họp đó chỉ nói lên câu chuyện chứ đâu có đạo nào đó. Mà trong khi đó họp để tổ chức mà tu để đạo lý hiền tiên. Đây là gì? Là nhập thế đó quý vị. Nhập thế đó. Và khi nào quý vị quy hàng trước những cái thì và phi, hai bên đó, trần tục là hai bên đó, chứ không phải trần tục là thô tục đâu. Khi nào chúng ta quên mình mà rơi vào những câu chuyện sanh diệt hai bên, thì đã mất đạo này chúng ta, và chúng ta đang góp phần làm cho Phật pháp suy đồi. Và bây giờ mình phải có những cái tổ chức là chúng ta đang nhập thế rồi đó, không có quyền trốn đâu, phải nhập thế. Thì kể quý vị nghe một câu chuyện nữa để dễ nhớ, nhắc mình khi dùng công. Thì sư Đạo Thọ khi mà ngài cùng với đại chúng đệ tử ở trong núi, thì trong cái núi đó không biết sao mà ma quỷ nó hiện ra đủ loại hình. Để trong sự ghi lại thì tôi kể thôi. Nào là làm sấm làm sét, nào là hiện ra rắn ma quỷ đủ kiểu vân vân. Mấy cái vị đệ tử sợ quá bỏ đi hết, khiếp quá. Chỉ còn một mình ngài là vẫn ngồi thiền bất động, không để ý gì. Một thời gian sau, ma quỷ biến hóa mệt quá, không có tác dụng, cho nên chán quá, mệt quá, bỏ đi hết. Thì lúc này ngài Đạo Thọ, ngài xuất định ra và ngài nói: các cái trò biến hóa của ma có hình tướng, cho nên nó có giới hạn, vì vậy có lúc nó phải hết. Còn cái không thèm thấy, không thèm nghe của ta thì vô tướng, cho nên nó vô cùng vô tận. Vì vậy mặc cho nó biến hiện, ta không thèm thấy, không thèm nghe. Thì ngài bền bỉ thường hằng với câu chuyện trong đời. Cùng vậy, quý vị vào cuộc họp, vào công tác, vào sự kiện, vào những cái thời khóa, vào sinh hoạt vân vân, là nhập thế đó. Thì nó có trăm màu trăm sắc, và màu sắc biến đổi đó nó giống như sự biến hiện của những loài ma xung quanh ngài Đạo Thọ. Và nhớ lời ngài dạy, ngài nói vậy nè: cái biến hiện, cái muốn trước trăm phương ngàn kế đó, nó có tướng. Mà cái gì có tướng á, nó có giới hạn. Mình làm mài nó mệt là phải gục màn. Mà biến hiện mài người ta không thèm để ý thì mình cũng chán mà thôi. Cái chuyện gì mình ưa mình bàn mài cái miệng mình nghe nó quen nó chán nó cũng không có ưa bàn nữa. Bất kỳ một cái gì cái tướng nó đều có giới hạn. Cho nên khi mình nhập thế vào những cái cuộc họp, những cái công việc, những cái gì gì đó, nhớ muôn phương ngàn kế trăm trước bày ra, nó có tướng cho nên nó có giới hạn. Thì cái của chúng ta là gì? Thấy nghe rõ ràng mà không sanh khởi thì đẩy nó vào hư không, buộc nó phải cháy, thì đạo hiện tiền tan đi đâu? Cho nên cái sai lầm của chúng ta là gì? Sai lầm chúng ta là chúng ta rời tự tánh mà đi theo cái con sáo kia. Phải không? Rời tự tánh đi theo con sáo kia. Còn ở đó tánh mình á, thì muốn thứ hiện tiền trống lặng, đẩy nó vào hư không và nó phải chạy. Từ đó thực tế chúng ta nhìn lại, so với sự phát triển của trần gian thì đạo lực của chúng ta còn khiêm nhường quá. Cái người mà tu được á thì hiền tới độ mà nó khờ luôn. Còn cái người mà giỏi quá thì nó lánh quá, không có tu được. Không biết chỗ khác làm sao vậy? Tôi thấy ở Bạch Mà tôi thấy vậy, tôi nói vậy đó. Đó là một thực trạng. Trần gian này phát triển, nó hấp dẫn con người ta. Cho nên khiến đầu vào của Phật Pháp, người giỏi nó mà tu được, nó hiếm quá. Cho nên nếu mà nói kéo co thì kéo không nổi. Đầu hàng trước, ngồi nhắm mắt tu chắc ăn. Đó là thực tế. Như vậy, chúng ta tu chỉ có hiền mà khờ thì những cái sự khéo léo vẽ vời của trần tục sẽ có cơ hội. Thì trần tục ở đây là không phải là nói trần đời, mà cái tâm khúc khuỷu quanh co không phải trực tâm mà có ý riêng để lèo lái theo cách của mình. Cái đó nó rơi vào trong tướng, nó không có thật thà. Vì có tướng và không thật thà cho nó được gọi là trần tục. Nếu có tướng mà thật thà thì mới gọi là trần gian. Còn có tướng mà không thật thà gọi là trần tục. Nó có cơ hội và chánh pháp nó bị lu mờ. Lý do là gì? Không phải ở ai mà ở nơi chúng ta. Lý do là chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn. Cho nên chúng ta đánh mất đi cái cơ hội đối diện. Tôi ví dụ như bản thân của tôi nghiệm lại. Ví dụ không phải là khoe, mà cái cách dễ nói quý vị dễ hiểu nhất. Nhưng cái điều tạm gọi là bất hạnh thì nó lại là cơ may của mình. Tức là khi mà gặp những cái thử thách á, là cái phước tôi nó kém, tôi không có một con đường nào khác để chọn lựa. Cho nên tôi chỉ còn một cách là ở đó mà chết thôi. Chết lễ tức là nó không còn chọn lựa và nó phải chết liệm. Thì hóa ra mình không quy hàng với việc tu hành, phải giữ công phu. Và chọn lựa một cái hướng nào thoát ra thì không có. Không có cơ hội. Mà vẫn phải tu. Thì từ đó nó ép vào cái chỗ là không chọn lựa mà phải tu. Thì nó lại có một chân trời độc đáo. Còn ngược lại, tôi nói nếu khi đó tôi có phước, tôi có rất nhiều cơ hội để chọn lựa, thì cái bàn ngà tôi nó có chỗ lắc để nó tồn tại, thì hôm nay tôi vô phước vô cùng. Có phước, có điều kiện, có cơ hội chọn lựa là có cơ hội để mình bất hành vô phước, không tiến đạo. Nhưng hiện nay, trong người tu chúng ta, nó thuận lợi quá. Cho nên ai cũng có rất nhiều cơ hội để chọn lựa. Chỉ cần một câu chuyện xảy ra thì quý vị có vô vàn con đường chọn lựa. Mà có cơ hội chọn lựa tốt thì sẽ có cái hướng và cái cơ hội cho bản ngã này, cho phàm tình này, nó được bảo bọc và nuôi dưỡng. nó lớn. Mà khi hai cái thứ đó lớn á, đạo nó mất. Đạo nó mất. Quý vị có nói chấn tâm thì cầm cự cho vui thôi, chứ không thể nào triệt đến cái chỗ cuối cùng. Triệt để đến chỗ cuối cùng để phát huy diệu dụng, không thể. Còn ngược lại, nếu quý vị không có một cơ hội nào khác để chọn lựa, hoặc quý vị nhớ là đặt mình là phải đối diện, không được có một chọn lựa khác. Phải đối diện. Đối diện phải là đối đầu. Đối diện tức là đứng đó và cho đánh thẳng vào để cho bản ngã nó tiêu. Và không quy hàng công phu, phải tu. Thì sau cái việc đó, nó lạ là mỗi một lần như vậy, sau đó nó có những cái sự tiến triển mà chúng ta không thể tả được. Lúc này nó mới có năng lực, nó có diệu dụng bất khả tư nghị, thì mới có đạo để thể nhập trong đời. Tại vì đời hiện nay chúng ta không muốn thể nhập, nó cũng nhận đầu mình vô trong đời rồi, phải thể nhập rồi. Cho nên bất hạnh nó cũng là một sự may mắn đáng kể. Nói vậy để quý vị nhớ, người có tâm với đạo, chúng ta nên nghiêm túc thấy ra, nhận thức để nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là trong lòng chưa sạch, còn có một quan điểm riêng tư khác với sự giác ngộ. Trên thực tế cho thấy á, khi chúng ta giữ riêng một ý niệm, một quan điểm gì đó, tức là mình đang nuôi một chúng sanh, thì lúc trưởng thành nó sẽ hiện ra. Khi ra làm việc, cái riêng tư này nó sẽ hiện ra, nó không hòa được với cái chung, với đại chúng. Làm phải qua tôi, khác tôi là tôi bất bình. Thì chính cái chỗ này, một là nó sẽ giúp cho mình tạo nghiệp. Vì mình muốn bảo vệ và phát triển theo nó thì sẽ có những cái cách là tạo nghiệp. Hai, không hòa với đại chúng, cho nên chúng ta dễ bị bất mạng bỏ cuộc, phá hư việc lớn. Hai lý do này khiến cho tổn hại đạo lý, cho nên chúng ta hòa mà đạt tan. Vì vậy muốn thấy rõ cái này, chúng ta nhớ, dù muốn dù không, xã hội hiện nay thì cái cuộc đời nó đang đè mình phải nhập thế đó. Mình phải chọn hướng là không được tan chạy, bắt buộc chứ không phải phát tâm nữa. Và cuối cùng, thực chất cứu cánh là phải sống bằng từ tánh, có định lực và trí tuệ và diệu lực từ vượt thoát. Đó là cái tông phong của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì lúc này chúng ta hay tùy duyên, từ tài ra vào, từ tài tùy duyên, tùy ngắn, tùy dài, tùy vuông, tùy tròn, vân vân, nhưng vẫn không tất cả tướng. Thì từ nó khế hợp với tông phong Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, và ngay đó thì tông phong hiện tiền. Và như thế, mỗi một lúc sống như vậy, chúng ta đang tùy thời diện sướng cái tông phong Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử mà không cần nói. Ở từ tánh tất cả hiện tiền. Thì tông phong Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử nó phải là như thế, chứ không thể là một việc cậu thả học lóm một vài câu từ. Nó sẽ không đến đâu và không có lợi ích thiết thực. Chúng ta nhớ Ngài Tự Tướng Thượng Sĩ, Ngài nói trong cái bài mà Thù Nên Ngưu đó, Ngài nói một con trâu đất một mình chăng, sọ mù dắt về chưa chịu thôi. Thì câu này tức là đằng tỳ khiên lai vì khẳng hưu. Có nghĩa là con trâu đất là con trâu nó không còn phân biệt, con trâu không còn là ăn lúa mạ của người, con trâu đã thuần thục rồi. Và Ngài sọ mũi, Ngài dắt về, nó thuần thục tới độ là thường như thế, không khi nào là không như thế. Nó hiện sờ sờ như thế rồi. Nhưng nếu còn thấy có một con trâu và có một thằng trắng á, thì tấm khác, trâu khác, tấm khác và cái chân tấm khác á, thì chưa rốt ráo. Cho nên câu thứ ba Ngài nói, đem đến tàu khê buông thả quách. Đó là gì? Con trâu đã thuần rồi thì hãy tán biến, đừng còn phân biệt. Đây là từ tánh, kia là thằng chắc. Đây là chân tâm, kia là mình. Không còn cả hai, trâu và tâm. Có nghĩa là bạc vết mà không mê, thì không nói trâu và mình nữa. Thì sao? Mình mông nước xiết đánh cầu tròn, tức là ở trên dòng nước xiết mà đá cầu chơi, tức là mới tự tại trong sanh tử. Đó là tông phong nhập thế của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Nằm ở đâu? Thứ nhất, con trâu mình phải thuần đến độ như là con trâu đá, trâu đất, chứ không phải là con trâu hung hãn ăn lúa mà của người gặp đâu là ồn ào đó. Thứ hai, không còn thấy mình và trâu là hai, đem đến tàu khê buông thả quách, nó tan biến trong chân trời tự tánh của mình, không phải hai, không phải một đâu. Thì lúc này sao? Có diệu lực đá cầu trên sông biếc, tức là tự tài đùa chơi trên sanh tử, cho sanh tử không còn là việc quan trọng. Lúc đó sẽ thể hiện được cái tâm phong nhập thế. Thì cái sự thật á của những điều này, chúng ta đang học trên cái lý thuyết để biết bố cục. Ngang đây do vì hết giờ cho nên chúng ta dừng. Thì kỳ sau những cái ví dụ minh họa vận dụng cái công thức chúng ta đã học để giải cái bài toán nhập thế sẽ được đưa ra để đại chúng giải. Tôi sẽ đưa ra những cái câu hỏi đại chúng thảo luận trước kỳ sau giải. Dù nó tiền là giả, nó huyền hóa giấy bạc của đời in ra, tôi đang giảng như vậy, có người nói thưa thầy con xin cúng dường thầy $100 thầy nhận không? Tôi vừa nhận thì anh đó nói thầy mới nói đồ giả nhận làm gì. Tôi không có nhận, nói thầy cần tiền không? Thầy còn xây chùa mà cần tiền không nhận, thầy đừng có làm bậc thánh, nhận đi thầy. Tôi vừa nhận nói huyện nhận chi, nhận không được, không nhận được làm sao? Giờ trước cái cuộc đời phát triển như vậy, chúng ta lao vào thì những chị mà quấy lưng á thì sống không có nổi, phải làm sao? Trước những cái tiền ít nó có đó, nếu mình quấy lưng thì lạc hậu, người ta không chịu, tóm học vào mình. Mà đi vào á, chúng ta cũng bị tán biến rồi, làm sao? Đó là những bài tập về nhà để đại chúng áp dụng cái bài học hôm nay, làm công thức dạy những cái bài tập đó. Thì ngang đây hết giờ chúng ta nghỉ. Rồi sau đây quý thầy sẽ đưa những cái bài toán các lớp về chùa, về thiền viện, về liễu của mình giải bài tập về nhà ha, để kỳ sau là lên lớp là bắt đầu trả bài để sửa bài tập ha. À, giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.